Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ông giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Nghiệp, tất cả ban giám đốc và quý nhân viên của trung tâm đã hoan hỷ giúp đỡ cho đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ đến để sinh hoạt với quý bà con cô bác. Chương trình sinh hoạt của chúng ta thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là chia sẻ những quan niệm về cuộc sống nói chung. Sau đó là phần ca sĩ chuyên nghiệp sẽ dâng tặng những lời ca tiếng hát để quý bà con cô bác bớt đi những nỗi buồn, tăng thêm những niềm vui. Và cuối cùng là phần quà từ thiện. Trước nhất thì chúng tôi chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, trong đó bao gồm chị Trúc Quỳnh đóng góp cho chương trình chúng ta là 30 triệu. Xin quý vị dành được tràng pháo tay. Thứ hai là gia đình của chị Văn Anh đóng góp 12 triệu cho chương trình. Xin quý vị dành được tràng pháo tay. Và thứ ba đó là gia đình của chị Diệu Hiếu, hai vợ chồng của chị Diệu Hiếu đóng góp là 5 triệu. Ngoài ra còn có sự đóng góp rất quan trọng của Ni Sư Huệ Liên và Phật tử của tỉnh xá Ngọc Hòa, những người đã thức gần như là hết đi hôm qua để lo phần quà. Tại vì chúng tôi báo muộn quá, phải làm tốc hành để có được phần quà sáng hôm nay gửi đến quý vị. Các tịnh tài này đó thì gửi đến với hình thức là những tặng phẩm chứ không phải là tiền mặt, để cho chúng ta có thể ăn mì gói rồi uống sữa mỗi khi chúng ta có nhu cầu đến. Ở đây thì các thứ này nó trở thành là những người bạn, phải không ạ? Rất là thân thiết đối với sinh hoạt của tất cả quý vị. Trước khi chia sẻ thì mời chị Trúc Quỳnh thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân có mặt ngày hôm nay, đang ngồi trước mặt quý vị đây, để nói ít lời đến quý vị khi tới đây sinh hoạt lần đầu tiên. Ở gia đình Diệu Hiếu thì đã đến đây lần thứ hai, còn hai Mạnh Thường Quân thì lại đến lần đầu. Để mời chị Trúc Quỳnh thay mặt cho tất cả nói những lời chia sẻ.
Kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô, kính thưa các quý ông, quý bà, các cô bác, anh các chị cùng các em. Hôm nay con rất là vui và may mắn lần đầu tiên được tới thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bình Phước. Hôm nay cũng là cái nhân duyên may mắn nên lần đầu tiên được tới đây thì cũng không có gì gọi là một chút tịnh tài để tới đây gọi là chia sẻ với mọi người ở trung tâm. Con cũng mong rằng cho mọi người sống ở đây đều được luôn luôn từng giờ từng ngày đều gặp được những may mắn và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và kính chúc quý ông, quý bà và cô bác, anh các chị và các em luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và có nhiều niềm tin trong cuộc sống và luôn luôn may mắn, an lạc và hạnh phúc. Xin hết ạ.
Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài Trở Về Cát Bụi. Nội dung của nó đó khoảng 80% phù hợp với tinh thần vô thường như là một nguyên lý, như là một quy luật mà Đức Phật đã dạy. Và 20% còn lại thì ảnh hưởng của Nho giáo với học thuyết định mệnh. Khi tác giả của nó nghĩ rằng là mọi thứ trên cuộc đời này đó đã được ông trời sắp đặt hết, không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt đó. Và Phật giáo quan niệm rằng quan niệm đó đó có rất nhiều vấn đề, và ai tin theo quan niệm của ông trời sắp đặt đó thì sống khó có thể được hạnh phúc lắm. Bây giờ ta nghe lại cái lời đầu đó. Bài Trở Về Các Bụi này là của nhạc sĩ Minh Kỳ. Ta nghe lời đầu thôi, rồi sau đó ta sẽ cùng nghiền ngẫm và đi vào nội dung của nó. Đó là phần lời ca đầu của bài Trở Về Các Bụi. Trong lời ca mà quý vị vừa nghe qua đó, thì nó có một số từ đã được thay đổi so với cái bản nguyên tác của nó, được ca biểu diễn trước năm 75. Có lẽ những người thực hiện những ca khúc mới đó muốn thay đổi để cho cái ngữ điệu được dễ dàng hơn. Vì thay đổi thì nội dung của nó cũng bị thay đổi theo. Ở trong bài chia sẻ này thì chúng tôi giữ nguyên lại những lời ca nguyên văn. Nó hơi khác với lời ca mà chúng ta vừa được nghe. Trong bài ca này nếu ta phân thành thơ tự do đó thì có tất cả là 4 khổ. Sau phần điệp khúc đó thì hai câu cuối được lặp lại như là một cái lời kêu gọi rất là tha thiết, thôi thúc, và nó trở thành như là một mệnh lệnh cách để giúp chúng ta phải nhớ. Đó là cái quy luật của cuộc đời. Xin người nhớ cho, ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Và nếu mình ca và nghe cái phần ca của các ca sĩ thể hiện đó, thì cái phần này nó nhanh hơn, dồn dập hơn, thôi thúc hơn, để buộc chúng ta phải nhớ thôi. Đó là trước sau gì mọi người cũng sẽ chết thôi. Trở về diễn ra với tất cả mọi người trong từng giây từng phút. Theo khoa học thì cứ mỗi một tích tắc trôi qua, các tế bào trở nên già nua, bị chết. Những tế bào mới xuất hiện, và cứ như thế nó vằn xây, sinh ra, già nua, rồi chết, rồi tạo thành một cái mới. Như vậy cái tiến trình trở về theo cái quy luật mất rồi tạo ra cái mới đó, nó luôn luôn diễn ra với hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng giờ. Chứ không phải chờ đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời thì cái chết mới bắt đầu có mặt. Khái niệm cát bụi trước nhất được hiểu theo nghĩa đen là những cái phần hết sức là bình thường, không có gì là giá trị hết. Là cát, là bụi, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay tung tóe, và thân phận của nó hết sức là mỏng manh, và đôi lúc đó, được xem như là chẳng có một giá trị gì. Khi dùng hình ảnh của cát bụi để mô tả về thân phận con người đó, làm chúng ta rất là dễ bị ấn tượng rằng cuộc đời của mình tại sao mà bạc bẽo quá, bất hạnh quá, và không có cái gì gọi là đảm bảo hết á. Nay thế này, mai thế kia, năm chìm, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, như là lục bình trôi ở trên sông và nước, lệ thuộc rất nhiều vào thủy triều lên và xuống. Không phải quý bà con cô bác và các anh chị em tại đây mới có cái kinh nghiệm rằng là mình như là cát bụi, mà tất cả những người giàu sang, những người thành công, những người có vai trò vị trí trong xã hội cũng đều đã từng ít nhất một lần nghĩ đến rằng là cuộc đời của mình như là cát bụi vậy. Như vậy, trở về với cát bụi, nếu ta hiểu theo nghĩa bóng đó, là một sự thừa nhận rằng là ta chẳng là gì quan trọng ở trong cuộc đời này. Để mình sống một cách khiêm tốn hơn, sống một cách tiết kiệm phước báo hơn, sống một cách đóng góp thật là nhiều cho xã hội nhưng mà không có hãnh diện tự hào. Là bởi vì cái cát bụi này đâu có giá trị gì đâu, để phải xem mình là quan trọng, là ghê gớm, là thế này, là thế kia. Và nhờ quán chiếu cái tính cách vô thường và thân phận của mình là như thế đó, ta sống một cách rất là cẩn trọng, với trách nhiệm, với niềm vui, với nụ cười, và ý thức rất rõ rằng là cái vô thường nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và do đó không cho phép mình trì hoãn những việc làm tốt ta cần phải làm trên cuộc đời này. Trì hoãn lại tất cả những điều cao đẹp, có ý nghĩa cho chính bản thân mình, cho người thương của mình, cho người thân của mình. Và do đó nó buộc ta phải có một trách nhiệm là làm những điều đó càng sớm càng tốt, càng lâu càng hay, càng bền bỉ càng có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta hãy đi vào từng khổ thơ tự do để thấy được cái triết lý sâu sắc của Đạo Phật được lồng ghép vào trong bài ca này. Và bên cạnh đó chúng ta cũng mạnh dạn thay đổi những cái nhìn mà theo chúng tôi tác giả cũng đang gặp vấn đề, cho nên nghĩ nó tương đối là hơi tiêu cực. Và do vậy cái lời ca đó và cái điệu nhạc đây nó hơi hết sức là buồn. Nghe mà mình đang bị khổ, bị đau, bị thất bại, bị người yêu ruồng bỏ, bị cuộc đời phế thải mình, rồi biết bao nhiêu người đã quay lưng với sự chân thành và tốt đẹp của chúng ta. Và nghĩ đến những điều đó, lòng mình uất hận lên, buồn lắm. Và cái điệu nhạc buồn này nó làm cho cái nỗi buồn đó ngày càng dâng trào hơn nữa. Nhưng mà ứng xử như thế là một sự sai lầm. Trống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Nó có nhiều nghĩa để hiểu và giải thích ở trong câu tuyên ngôn đầu tiên mà tác giả muốn nói đến về cái thân phận cát bụi của tất cả mọi người. Mà khi nghĩ rằng là mỗi một con người chỉ là cát là bụi trong vũ trụ bao la to lớn này, thì giàu nghèo chỉ là một trò đùa thôi. Vai trò vị trí xã hội, kẻ sang trọng người hèn, kẻ da trắng người da đen, kẻ lớn tuổi người thơ ấu, kẻ nam người nữ, thì cũng chung một cái thân phận bèo dạt mây trôi, không có gì để gọi là ghê gớm hết á. Cho nên đừng vì thế mà chúng ta có cái nhìn phân biệt đối xử với nhau trong cuộc đời. Tôi là kẻ sang trọng, các anh chị là kẻ nghèo hèn, tôi có vai trò được mọi người quý mến, còn các anh chị không có vai trò vì thế cho nên bị người khác xem thường. Tất cả mọi phân biệt đối xử đó được dẹp bỏ khi nghĩ rằng ta chỉ là hạt cát, ta chỉ là bụi bặm mà thôi. Cho nên người giàu, kẻ nghèo cũng đều giống như nhau. Về phương diện bình đẳng theo tinh thần Phật dạy đó, thì dù là vua, tổng thống, chủ tịch nước, hay là nắm các vai trò quan trọng cho xã hội, hay là một cái người không có vai trò gì hết đó, thì cũng bằng nhau về phương diện pháp luật, bằng nhau về phương diện đạo đức, bằng nhau về phương diện tâm linh thôi. Không ai có thể nói rằng là vì tôi có vai trò vị thế xã hội này cho nên tôi được cái quyền ưu tiên và tất cả những người khác thì không được những quyền đó. Đây đó, khắp thế giới vẫn còn những bất công, vẫn còn những điều chưa được như ý. Đó là người ta ứng xử sai với quy luật với nhân quả. Còn hiểu đúng, làm đúng thì phải xem tất cả mọi người như là những người anh em ruột thịt của mình. Cho nên giàu hay là nghèo cũng giống như nhau thôi. Cái khái niệm cũng như đó, nó gợi cho chúng ta về cái tình thân ái, tình quyến thuộc. Và do vậy khi có mặt tại trung tâm như thế này, cả ngàn người không muốn mà chúng ta lại gặp được nhau. Nói theo nhà Phật là có duyên với nhau, cho nên trở thành là những anh em, chị em, bà con, cô bác trong một hoàn cảnh mà ta hầu như là phải hoan hỷ chấp nhận để cuộc sống của mình được hòa bình, hạnh phúc ở trong một hoàn cảnh mà buộc chúng ta phải thích ứng để làm quen. Câu thứ hai cho đến câu thứ tư đó thì nó có một số vấn đề mà chúng ta cần phải đặt lại một cách hết sức là nghiêm túc. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Ở trong lời ca của Quốc Đại đổi lại là cuộc sống hôm nay. Tức là bị ảnh hưởng quá nhiều quan điểm của Nho giáo và của Thiên Chúa giáo. Nói chung là các tôn giáo cho rằng là có một ông trời được gọi là Thượng Đế đã nắng tạo ra con người, các loài động vật, các loài thực vật, vũ trụ, ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng, từ những cái lớn nhất cho đến những cái nhỏ nhất, từ những thứ ta có thể hình dung bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chút chạm, cho đến những cái chỉ đơn thuần tồn tại trong ý niệm hay là tự tưởng tượng mà không có hiện thực, cũng đều thuộc về sự sáng tạo của Thiên Chúa hay là Thượng Đế. Quan niệm đó là một sự sai lầm căn bản về phương diện phương pháp luận, về phương diện thực tiễn, nhất là dưới cái nhìn và chứng minh của khoa học hiện đại. Theo Phật giáo cũng như là khoa học thì không có một ông trời, không có người đã tạo dựng ra cuộc sống, không có các thượng đế và thần linh trưởng quản các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, không có số phận. Cho nên thay vì ta nghĩ rằng là trời đã ban cho ta sự sống đó, thì đạo Phật dạy chúng ta rất là thiết thực là cha mẹ chúng ta đã ban cho chúng ta sự sống. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, người mẹ phải kiên cử dành hết tất cả tình thương yêu cho chúng ta. Và 3 năm bú mớm vũ bộ, người mẹ lại phải vất vả để cho chúng ta có được sự an vui. Mười mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường, mặc dầu trong phần lớn chúng ta tại đây không mấy ai được may mắn là học hết lớp 12, nhưng dù sao đi nữa thì mẹ và cha cũng đã cho chúng ta sự sống. Có nhiều hoàn cảnh rất là bất hạnh, cha mẹ chúng ta không có đủ tiền ăn, cho nên không thể chu cấp cho mình chén cơm manh áo, và nó đã đưa đẩy cảnh đời của mình vào cái hoàn cảnh như ngày hôm nay chúng ta đang có. Có nhiều người đã không cảm nhận được cái tình thương của cha của mẹ, cho nên uất hận, chán ghét và đổ lỗi cho cha mẹ của mình. Và nhiều người muốn trả thù trả đũa cha mẹ của mình bằng cách là mình ứng xử theo bản năng hay là theo quán tính của thói quen, và nghĩ rằng làm như thế là ta trả đũa trả thù được cha mẹ của mình. Đó là một sự sai lầm. Cho nên thay vì nghĩ rằng là trời đã ban cho thì ta phải xác định lại là cha mẹ chúng ta đã ban cho chúng ta sự sống và mọi thứ. Cho nên thay vì cảm ơn trời, cảm ơn các thần linh, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô giáo, cảm ơn tất cả mọi thành phần trong xã hội, những người đã góp phần trực tiếp tạo ra sự sống và sự vận hành của xã hội nói chung. Và cái câu bốn chữ cuối cùng rất là hay là dù sống thương đau. Nó gọi và yêu cầu tất cả chúng ta cảm ơn khi mình thành công đã đành, cảm ơn khi mình được người khác giúp đỡ đã đành, cảm ơn khi có được chén cơm manh áo và mọi thứ đầy đủ đã đành. Nhưng ta cũng phải cảm ơn cuộc đời, đang khi chúng ta thất bại, đang khi chúng ta khổ đau, đang khi chúng ta bị rất nhiều cái thất điên bắt đảo. Tại sao ta phải cảm ơn như thế? Vì cảm ơn như vậy thì tâm của mình giải phóng được cái sự uất hận. Mà uất hận là tự biến mình trở thành nạn nhân. Mình nói mình hận đời, hận người, hận cha, hận mẹ, hận anh em, hận người thân, hận người thương. Trên thực tế làm như thế là ta mang đau khổ lâu dài cho chính bản thân mình. Bởi vì nỗi uất hận là một con dao rất bén, ghim vào trái tim, tình thương và nhận thức của chúng ta. Lúc nào chưa nhổ nó ra được là lúc đó đó ta còn bị khổ đau dài dài. Có nhiều người bị tai biến mạch máu não, là tâm thần điên dại, sống như là chết, là vì không nhổ lên được cái uất hận trong tim. Cho nên lời ca này khuyên chúng ta là dầu sống thương đau ta cũng phải cảm ơn đời, vì ta vẫn còn may mắn là còn sự sống. Có rất nhiều tỷ phú, triệu phú, tiền rừng biển bạc, nước vách đổ tường, nhưng mà lại bị những chứng bệnh rất là nặng, không có được sức khỏe để hưởng thức được những gì mà họ đã tạo ra. Như vậy cái chết đã đến với họ một cách rất là vô thường. Chúng ta có thể bất hạnh về đời sống vật chất, nghèo, thiếu thốn, nhưng vẫn còn sự sống là chúng ta có phước báo rất nhiều rồi. Sống được ngày hôm nay, dầu trong thương đau, ta vẫn được xem là người có phúc. Bởi vì có tỷ các loài động vật, mặc dầu có thực phẩm để ăn do chúng tự kiếm, không thiếu thốn về vật chất, nhưng luôn luôn trong thương đau, bởi vì không có ý thức, không có nhận thức, không thể hiện được hành động bằng tay bằng chân như chính con người của chúng ta. Cho nên Đạo Phật dạy là còn được sự sống, còn được sức khỏe ngày hôm nay là ta cứ cảm ơn đời, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả mọi người. Và người sống với một tinh thần cảm ơn như thế đó rất lạc quan, tích cực và yêu đời lắm. Mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Cái chết đến với chúng ta bất cứ lúc nào, nó không hẹn mình, nó không chờ mình, nó không thương lượng với mình, nó không tương nhượng với mình, nó quyết định theo quy luật riêng của nó, lệ thuộc vào cái cách thức chúng ta sống, ngủ nghỉ, làm việc. Ai ăn chơi nhiều, hưởng thụ nhiều, chết sớm. Ai biết giữ mình, ăn uống có chừng mực, nghỉ ngơi có chừng mực, làm việc có chừng mực, và làm chủ được cảm xúc thì người đó sống thọ. Ai giết các loài động vật nhiều, ai phá hoại môi trường nhiều, ai giết người nhiều thì người đó sẽ bị chết yểu. Bệnh tật sẽ bắt đầu quay quanh người đó. Và tất cả những thứ này nó diễn ra như là một quy luật của nhân quả. Đến một mai kia, tức mà cái ngày mà sự chết nó đến với mình á, thì hầu như mình không còn thời gian để vẫy tay chào với cuộc đời, không có thời gian để vẫy tay chào với người thương, với người thân. Nó buộc ta phải đi và ta phải ra đi thôi. Có người chết bất đắc kỳ tử, tai nạn giao thông, có người chết biển, có người chết sông, có người chết núi, có người chết bệnh tật, có người bị đột quỵ. Mấy ngày vừa qua ở đây có nghe tin một chiếc máy bay của Pháp chở 200 mấy chục người bị mất tích rồi. Và hai giả thuyết đã đặt ra, một là nổ tung trên hư không, hai đó là bị chìm xuống dưới đáy biển. Một mảnh vỡ của máy bay này đã được tìm với chiều dài là 7 mét, một vết dầu loang 20 mét, 11 chiếc máy bay, 2 tàu hạm đội và bây giờ thêm những tàu cánh ngầm đã lặn xuống lòng sông để tìm kiếm mà vẫn không tìm ra một manh mối. Tất cả những người mà đi máy bay đó từ nước này sang nước nọ thì ta phải hiểu là những người giàu, những người sang trọng cả, có tiền, thành công, vai trò vị trí trong xã hội. Nhưng ai có ngờ rằng họ đã chết đâu. Họ có thể là những người rất tốt, nhưng mà cái chết vẫn không có tha thứ cho họ, không bỏ qua cho họ. Đến lúc cái nhân quả mà sự chết nó diễn ra thì nó phải diễn ra thôi. Có ước hẹn, có mong, có khắc hứa, có kiểu gì đi nữa, có nài nỉ văn sinh cho nó kéo dài thêm, nó cũng không kéo dài được thêm. Khi trở về cát bụi thì giàu khó giống như nhau thôi. Mộ huyệt cũng không dài quá 2 thước, chiều ngang cũng không lớn hơn 1 thước 2. Mà nếu là thiêu đó thì ta được đưa vào trong cái lò giàn quả cũng không lớn hơn là 10 mét vuông. Và thiêu chỉ trong vòng 2 cho đến 4 tiếng ta chỉ còn là xương, tro và trở thành như là cát bụi. Đưa xuống dưới lòng đất, dầu ta được làm bằng những cái hòm kim loại như là của Đài Loan hay là những cái loại gỗ quý đi nữa thì cũng vài chục năm, thân thể này cũng trở về với cát bụi, nó không tồn tại mãi. Nói cát bụi là nó vắn tắt thôi. Thân thể chúng ta được hình thành bằng bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Gọi theo triết học đó gọi là quy lý rắc rắn, tức là những cái cứng á, những cái chúng ta có thể nhìn thấy được, sờ mó được. Quy lý chất lỏng bao gồm nước trong cơ thể, các chất dịch, nước máu, mồ hôi và nhiều cái chất thải dơ dãi khác. Chất vận động, tức là thân thể vật lý này nó được tạo bởi các nguyên tử và các phân tử, mà giữa chúng có khoảng cách rất lớn, và mỗi một tích tắc trôi qua đó, các nguyên tử phân tử này nó vận động với một tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường của chúng ta nhìn tưởng như là đang đứng yên. Và chất nhiệt, tức là nhiệt lượng trong cơ thể nóng lạnh khác nhau, nó thích ứng với cái môi trường khí hậu bên ngoài. Thì bốn nguyên lý này nó tạo thành ra con người vật lý. Trở về các bụi là một phần thôi, ngoài ra cái nào nó thuộc về nước nó trở về với nước, cái nào nó thuộc vận động nó thuộc trở về với vận động, cái nào thuộc về nhiệt lượng nó trở về với khí hậu bên ngoài. Và cái chết nó đến với chúng ta, nó để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Quý vị có tin là có ma không? Có ai thấy ma chưa? Phần lớn là chưa thấy phải không ạ? Khi mà cuộc đời của mình nó vất vả từ nhỏ đó, thì cái năng lực tự lập đó, nó tự động nó lớn hơn những người được sự đùm bọc, che chở, thương yêu của những người thương giàu có, phải không ạ? Và khi tinh thần tự lập nó cao đó, thì thần kinh của mình nó cũng mạnh. Khi thần kinh mạnh đó, thì ta hiếm khi thấy ma, hiếm khi bị ma nhát lắm. Tất cả những hiện tượng đó là có thật. Ma có là do vì khi chết bắt đắc kỳ tử đó, có người thì mang theo sự uất hận, có người thì mang theo cái sự tiếc nuối, gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, tình yêu, vợ đẹp, con xinh hay là chồng dễ thương v.v. mà chưa có thể vẫy tay vào mạnh dạn vì sự tiếc nuối đó, cho nên thân thể này đã trở về với các bụi, nhưng mà tâm thức đó, nó không bị mất đi, thay vì nó phải đi đầu thai liền ngay tức khắc, thì nó cứ lẳng quẳng ngay ngôi nhà, lẳng quẳng ngay mộ huyệt, lẳng quẳng ở cái nơi từ đường, lẳng quẳng ở những cái nơi mà có những cái kinh nghiệm đẹp diễn ra đối với sự sống của người đó trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Và khi chưa được siêu sinh thoát hóa như vậy thì cái người chết đó được gọi là ma. Ma rất là đáng thương chứ không đáng sợ. Còn văn học ma, phim ảnh ma của Mỹ, của Trung Quốc á, là giả tạo, không có thật. Ma của Trung Quốc là vậy, cà tưng, phải không ạ? Còn ma của quỷ á, ma của Mỹ á, thì biết hại người, biết lập mưu bài kế, giết người, thế này thế nọ. Tất cả những loại phim ảnh đó là nó khai thác cái nỗi sợ hãi tâm lý của con người để làm tiền thôi. Mua vui bằng cách là làm tiền, làm giàu thôi. Cho nên khi xem ma, phim ma, chuyện ma, thì ta có cảm giác là run rợn sợ. Thực ra ma không đáng sợ. Con người của mình á, khi còn sống, có kẻ lại hăm dọa mình, nói tao sẽ đánh mày, tao sẽ giết mày. Đến lúc còn không đánh được, không giết được, thì huống hồ là ma đâu còn tay chân, đâu còn mắt mũi, đâu còn gì, chỉ còn có tâm thức thôi. Làm sao mà làm được mà sợ. Do đó đừng nên sợ ma. Mà ma là đáng thương vì chết mà chưa được siêu, lẳng quẳng thế này thế kia. Cho nên rất là đối khác về tình yêu, về cảm xúc, về hưởng thụ, về sự sống. Cho nên đời sống của họ bất hạnh hơn rất là nhiều. Do đó đó, mai kia chết rồi trở về các bụi, giàu khó như nhau, mà nếu ta không buông bỏ và thừa nhận rằng mình đang đối diện với cái chết á, thì ta sẽ trở thành kẻ bất hạnh, là ma, là quỷ. Ở trong đạo Phật thì ma quỷ giống như nhau, còn trong dân gian đó thì ma hiền, quỷ dữ. Quỷ thì có răng nanh, làm gì có răng nanh, không có thân thể làm sao có răng nanh, phải không ạ? Và theo di truyền học, răng của người nào dài 2 cm là nó cứ 2 cm thôi, 1000 năm sau nó cũng có 2 cm thôi, chứ không thể dài ra. Nó khác với cái loài voi, hay là những loài có sừng, sau thời gian là cái sừng, cái vòi nó dài thêm, phải không ạ? Còn con người thì không như thế, cái gen di truyền nó ấn định như vậy. 10.000 kiếp sau, người nào chết mà chưa được siêu thì cái răng cũng chừng đó thôi, nếu còn răng. Không thể nào răng nanh nó mọc ra dài, cho nên là đừng tin những thứ đó. Và do vậy muốn chết mà không trở thành ma quỷ đó thì đừng có tiếc nuối, đừng mang theo sự hận thù, đừng có tiếc tình yêu, tình thương, đừng có tiếc vợ, tiếc chồng, con cái. Bây giờ ta phải lo bản thân mình, lúc chết là phải tự lo mình thôi. Nhiều người nứt vách đổ tường, làm mà không dám xài, chi tiêu gì hết trơn, kéo không ra, rồi chết để lại cho ai? Để cho người khác, theo luật thừa kế. Nếu không có con cháu, vợ, chồng thừa kế đó, thì nó xung vào cái công quỹ của nhà nước. Mà cái người keo á, mà không dám làm thiện, làm từ thiện, bố thí, giúp đời, giúp người, cứu người, khi chết khó siêu lắm, bởi vì tiếc nuối cái kho vàng, kho bạc của mình đó mà, cho nên cứ lẳng quẩn ở chỗ đó mà không ra đi được. Cho đó quý vị không có nhiều tiền, đôi lúc là có phước đấy. Có nhiều quá, sống không ngon, ngủ không yên đâu. Lúc nào cũng sợ, đi đâu cũng phải có vệ sĩ hết trơn á. Còn mình mà không có những thứ này thoải mái, giống như mấy ông thầy tu, đâu có tiền bạc gì đâu. Đi đâu không sợ ai cướp giật hết á. Có gì đâu cướp, có gì đâu giật. Không à, mình có nhiều mới sợ nhiều, mà có ít là không có sợ. Do đó đó, là người nghèo mà không có tiền bạc, ta có được hạnh phúc khác. Thấy như vậy để chúng ta đừng có mặc cảm thân phận nghèo khó của mình. Mỗi người nó có một cái sở trường riêng, mỗi người có một cái kiểu hạnh phúc riêng. Đừng có so sánh với người giàu làm gì, không à. Người giàu có hạnh phúc người giàu, người nghèo có hạnh phúc người nghèo, miễn ta có hạnh phúc là cuộc sống có ý nghĩa rồi. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Đây là một quan niệm sai lầm. Theo kiểu của Nho giáo là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Giống như là mỗi người có số phận, người giàu kẻ nghèo, người mập kẻ ốm, người cao kẻ thấp, giống như ông đang ngồi đây. Theo Nho giáo và theo các tôn giáo khác, ta cho rằng ông trời quy định cao thấp, mập ốm, trắng hay là đen hay là đỏ là gen di truyền của ông bà tổ tiên mình, chứ có ông trời nào ông quy định á. Nếu quý vị vở kinh thánh của Do Thái mà Thiên Chúa giáo Tin Lành rồi Hồi giáo sử dụng lại đó, thì Chúa đã tạo ra đàn ông trước, bẻ cái xương sườn của đàn ông để nắn tạo ra người phụ nữ. Cho nên đó là cả người nam lẫn người nữ này đó phải có một cái gen di truyền giống nhau, không à. Mà gen di truyền giống nhau, chúng tôi đặt ra giả thuyết đi, Chúa là da trắng đẹp, phải không? Thì con trai và con gái đầu tiên của Chúa phải là da trắng, phải không? Mà da trắng thì đời đời kiếp kiếp sanh con đẻ cái là làm sao có da vàng, da đen, hoặc là da ngâm ngâm như là người Việt Nam của mình. Cho nên học thuyết đó nó không đứng vững. Mà nếu học thuyết đó mà đứng vững đi nữa thì hai người con đầu tiên của Chúa phải lọt luôn mới đẻ ra đòn con cái, không à. Cho nên cái đó là một cái giả thuyết sai, không đúng với khoa học. Ông trời không có tạo ra số phận của chúng ta, mà chính chúng ta bằng nhận thức, bằng quyết định, bằng tư duy, bằng hành động, bằng nghề nghiệp, bằng lời nói, việc làm của mình tạo ra số phận của mình. Các anh chị chính là đạo diễn cho cuộc đời của mình, rồi đồng thời kim diễn viên luôn. Mình làm đạo diễn, làm như người viết kịch bản, làm diễn viên. Cho nên hạnh phúc hay là khổ đau, cuộc đời mình như thế nào là do mình tạo ra, chứ không ông trời nào tạo hết trơn á. Phải vậy không các anh chị? Phải không? Phải thì lớn lên, phải. Và nếu ta thừa nhận rằng là cái cuộc đời của mình do chính mình tạo ra đó, thì ta không than trời trách đất. Vì ông trời, ông bị oan uổng lắm. Ông đâu có tạo ra ai đâu. Ta gán ghép rằng ông tạo ra thiên hạ. Cho nên á, cái tốt thì ta không khen ông, mà cái xấu ta đổ lỗi cho ông hết. Ông trời ông bị hàm quan, may là ông không có thiệt đó, ông có thiệt chắc ông đứt cần máu mà chết. Và nếu ta đổ lỗi cho ông trời, ta bị cái nghiệp xấu á, than trời trách đất, đổ người này đổ người kia, là ta gieo cái nghiệp quán cho người khác. Đạo Phật dạy chúng ta là phải có cái nhìn bản lĩnh đối diện với cái thân phận của mình, hạnh phúc khổ đau, tốt hay là xấu, thành công hay là thất bại, lên voi xuống chó, thế này thế kia là do chính mình tạo ra thôi. Hoàn cảnh cuộc đời đó nó chỉ là một sự tác động, chứ không phải là cái yếu tố quan trọng để quyết định. Cũng có rất nhiều người trong một hoàn cảnh giống nhau, kẻ thì thành công, người thì thất bại, bây giờ đổ lỗi cho ai, không à. Cho nên mình phải tự sắp xếp cho cuộc đời của mình bằng những cái kế hoạch, lập ra cái thời khóa biểu thời gian. Ví dụ như là 20 tuổi đầu là tuổi đi học và học nghề, lấy kiến thức và cái nghề để chúng ta tạo dựng cuộc sống. Từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi là làm việc và phụng sự. 60 tuổi đối với người nữ, 65 đối với người nam là về hưu, tức là giữ sức khỏe, không cần lao toát nữa. Và cái tiền lương hưu đó đã giúp cho chúng ta đủ để mà xoay sở được cuộc sống rồi. Đó là cái quy định của thế giới, nó như là một cái cộng nghiệp chung. Và từng năm một, từng tháng một, từng ngày một, ta phải tự tạo cho mình ra một cái thời gian biểu. Sáng làm cái gì, trưa làm cái gì, chiều làm cái gì, tối làm cái gì. Chứ đừng để cho cuộc đời mình nó trôi qua một cách uổng ích, không có giá trị gì hết. Quý vị cứ nhìn chiếc lớp mình trôi đi, nó trôi đi chỗ nào nó cũng không biết, nó đi về đâu nó cũng không thèm để ý. Và có nhiều người tự an ủi mình bằng cái câu nói liều mạng như thế này: cho dù mai sau ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Tức là họ phó mặc cuộc đời của mình cho số phận à. Ta không thể nói là cũng chẳng sao được, nó rất là có ý nghĩa với mình. Do đó mình phải sắp xếp, mình phải nắng tạo, giống như là các nghệ nhân nắng tạo các loại cây bonsai. Muốn cuộc đời của mình như thế nào thì ta phải nỗ lực và nắng tạo ra như thế đó. Muốn cái cây nó có 5 nhánh thì phải tạo dáng cho nó có 5 nhánh. Chờ đó dài 3 năm thì lá cành nó sẽ phủ đầy. Muốn cái cây đó nó có hình dạng của một con voi thì ta phải nắng tạo cái khung sắt là hình con voi, rồi để cho nhành lá của nó bò theo cái hình thù này để tạo ra con voi. Thì mình cũng như thế, muốn cuộc đời hạnh phúc thì ta phải lập nghiệp chân chính. Ta phải nỗ lực, ta phải làm và đừng có sợ thất bại. Thất bại lần 1, nỗ lực lần 2, thất bại lần 20, nỗ lực lần thứ 21. Đừng tưởng các thiên tài trên cuộc đời này là không có nỗ lực. Người ta nỗ lực suốt cuộc đời. Rồi khi thành công á, thì người ta mới được biết đến. Rồi cái thất bại trong mấy chục năm nỗ lực đó không ai hay hết trơn á. Thiên tài là chủ dài của nỗ lực, chứ không phải là chủ dài của may mắn. Đừng tin may mắn. Muốn có may mắn, ta phải tạo phước, làm thật là nhiều điều tốt, thì cái phúc này nó tạo ra những cái điều thuận lợi cho mình, mà cuộc đời gọi là may mắn. Cho nên là người tài ba lỗi lạc thì cũng phải nỗ lực thôi, chứ không ai mà tự dưng mà có được. Do đó đó, đừng có tin là ông trời trao cho mình số phận. Có người nói là cái dép còn có số tấc, áo quần cũng có thước đo, nhà cửa cũng có chiều cao, có thước hết á, thì con người phải có số phận. Nói như thế thì nó có logic nhưng mà không có chân lý. Có nhiều người nghèo, mạt riệp, nhưng mà sang các nước mà tiên tiến, chỉ cần có khả năng thôi, nỗ lực phấn đấu, ta thay đổi được vận mệnh, trở thành người giàu. Mấy chục năm trước, Bill Gates là một người rất là nghèo. Bây giờ ông trở thành là tỷ phú, gần như là giàu nhất gì thế giới rồi. Không có ai là không biết đến ông á. Nếu mà nói có số phận thì ông phải nghèo hoài thôi. Gia đình ông nghèo mà. Mười mấy tỷ phú của Ấn Độ xuất thân từ người nghèo. Do đó đừng tin số phận. Nỗ lực phấn đấu thì ta sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Như vậy, vận mệnh nằm ở trong nhận thức, nằm ở trong quyết định, nằm ở trong lòng bàn tay, nằm ở trong hành động của chúng ta. Đừng tin ông trời nữa. Giờ mình nghỉ chơi với ông trời. Vẫy tay chào với ông. Vì ông không có thật. Này nhà lớn, lầu vàng son, này lễ danh, chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chất bền lâu, như nước trôi qua cầu. Đây một câu nói hết sức là thấm thiết, như là một câu triết lý. Nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, lễ danh, chức quyền lớn, tiền hô hậu ổn, nhất hô bá ứng, biết bao nhiêu người là tán dương ca ngợi. Nhưng mà nó có nghĩa gì đâu nếu ta nhìn thấy cái vô thường nó diễn ra rất là chóng vánh. Nay còn mai mất, sáng có chiều không, giống như là sương mốc vào ban mai bữa sớm, giống như là làn điện chớp, giống như là ánh nắng chiều hôm, giống như là bóng đêm mà cuối ngày, hoặc là giống như là bong bóng tạo ra các cái bọt nước. Sự hiện hữu và tồn tại của nó trong một thời gian chóng vánh rồi phải ra đi. Cuộc đời nó diễn ra là như thế. Có ai ngờ sau 10 năm mình gặp lại người thân, nhất là con cháu của mình, mình nói ôi trời sao lúc này mày lớn quá vậy. Bởi vì 10 năm trôi qua không lớn sao được. Nhưng mà mình cứ tưởng như là ngày hôm nào thôi. Một người mẹ, một người cha 80 tuổi nhìn lại đứa con 60 tuổi, mà cứ tưởng như là đứa con thơ mình từ thuở nào cũng lo lắng chăm sóc thương yêu. Nhưng mà con mình đã có cháu ngoại rồi, thậm chí là có cháu chích rồi, mà mình vẫn còn nghĩ như là mới hôm nào thôi. Là bởi vì cái tình thương, cái tình cảm của chúng ta, sự tiếc nuối nó làm cho chúng ta phải nhớ cái gì đó về hoài, mà không thừa nhận là mọi thứ nó diễn biến, nó trôi qua, thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Cái dấu hiệu mà mình dễ nhận dạng nhất về sự thay đổi là tóc bạc. Tóc bạc nó có hai cái dấu hiệu để đánh giá. Thứ nhất là tuổi già đã đến. 50-60 tuổi trở đi là tóc bình bạc. Nhưng mà có nhiều người máu do nó có là loại máu. Mình cũng bị tóc bạc ở tuổi nhỏ, 13-14 tuổi cũng bị tóc bạc. Cái dạng đó là mình không tính. Hoặc là có nhiều người có cái bệnh lo xa, không có buông bỏ được, cái gì cũng lo đó. Ôm thứ này, nắm thứ kia như là một kẻ bao đồng ấy. Thì mặc dù tuổi còn nhỏ mà đã bị già háp rồi. Mặt thì nhăn nhó, không có niềm vui, thiếu vắng nụ cười. Rồi tối mất ngủ, ăn không ngon. Thì tất cả những thứ này nó làm cho cái già, cái bệnh nó đến với mình sớm hơn. Thì đó là một cái điều mà ta không nên để cho thân phận của mình để dướng vào những điều đó. Còn người 80 tuổi, 90 tuổi mà sống một cách hạnh phúc với niềm vui nụ cười đó, thì chúng ta không thấy họ già. Có nhiều hòa thượng 100 tuổi, 120 tuổi mà nếu quý vị nhìn thấy tưởng như là 65, 70 thôi. Là bởi vì không có lo nhiều, không để nỗi buồn nó trừng phạt hành hạ mình nhiều. Nỗi buồn niềm đau là phải giải phóng nó liền, đóng cửa không cho nó vào. Mà nó lỡ, nó lén lút như là một tên tội phạm vào trong cái nhà cơ thể của chúng ta, thì ta phải trục xuất nó ra bên ngoài, chứ không nên giả dột gì mà nuôi nó, sống chung với nó. Lần trước chúng tôi đã đề nghị quý bà con, quý anh chị, em, mỗi người hãy có một tấm gương soi, phải không ạ? Cái lâu lâu đem ra soi, coi gương mặt mình có tươi không. Soi không phải để làm duyên nhau, đàn ông cũng phải soi đó. Lúc nào thấy mặt mình bậm trợn quá thì phải nhắc nhở lẫn nhau. Thầy Nhật Từ cũng đề nghị là phải soi gương. Mặt mà bậm trợn là phải nhắc nhở nhau để nở một nụ cười cho nó tươi. Chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy lập ra một câu lạc bộ cười tại trung tâm Tăng Hiệp này. Một câu lạc bộ cười của người nam, câu lạc bộ cười của người nữ. Và ta bầu ra là chủ tịch câu lạc bộ cười. Người nào có cái gương mặt hề hề giống như Bảo Quốc thì làm chủ nhiệm câu lạc bộ, hay là làm giám đốc câu lạc bộ, ha. À, có đây phải không à? Mời đứng lên cười lên cho bà con thấy à. Mời mời cô đứng lên. Tối ngày cười hoài phải không? Đừng có sợ tao nói mình man man. Cười là nó còn hơn 10 thang thức bổ, chứ không phải là 10 thang mà hơn nhiều. Người ta lập là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, thư ký câu lạc bộ, thành viên câu lạc bộ, tất cả mọi người còn lại là thành viên câu lạc bộ. Bây giờ chúng ta thật cười thật là to nha. Bây giờ quý vị cứ thử tập bài thực tập này mỗi ngày. Sáng sớm đó, khi ngủ dậy, bước ra ngoài sân trước khi đi lao động, ta cười kha 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 kha. Cười thoải mái. Thì ai dám bảo rằng là mình khổ đâu. Có nụ cười là không bao giờ có khổ hết trơn á. Có một cô đang khóc, buồn quá đang khóc. Hãy đứng lên cười đi. Cười thật là to là hết khóc liền à. Nỗi khổ niềm ai ai cũng có hết trơn á. Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Hoàng hậu, vua, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, các bộ trưởng có cái khổ riêng của họ. Chưa chắc ai hạnh phúc hơn ai. Ta bất hạnh về phương diện này, ta có hạnh phúc về chuyện khác. Cho nên đừng vì thế mà bi quan yếm thế, chán trường, bỏ cuộc. Phải thấy cái câu sao chắc bền lâu có nghĩa gì đâu, để chúng ta đừng có ăn xài quá mức, phung phí đức và phước quá mức, đến lúc nó bị suy sụp một cái là ta không đứng dậy được. Nhưng cũng đừng bao giờ thấy cái chuyện vô thường này rồi mình không xem thân phận mình ra cái gì hết. Cho nên mình hành hạ nó bằng cách, đối với quý ông ấy, là rượu chè, thuốc lá, ma túy, thuốc lắc, quên cả tương lai, để cho thân thể này nó bệnh tật, sống điên chết dở để làm cái gì. Ở đây có ai biết phong trào cảm xúc không? Có biết không? Không biết hả? Tức là có một số thanh niên nam nữ ăn mặc dị hợm lắm, tô trét màu sắc trên cơ thể của mình giống như con cắt ké lạc đà. Tóc mình nó đang đẹp và không thích, để chừa lại một cái chòm chính giữa giống như là cái mọc gà. Rồi có người đó cạo sạch sành xanh, chừa lại một cái nhóm tóc thôi. Có người thì làm tóc của mình nó màu vàng, màu xanh, màu đỏ như là tay lai. Mình đang có cha có mẹ mà làm như tay lai, giống như là những kẻ mồ côi. Rồi có người đó là áo quần sang trọng không thích mặc, đi nhuộm làm cái kiểu này kiểu nọ, rồi là rọc quần rạch áo cho nó trở thành nó giật gân, để chứng minh rằng mình là đẳng cấp trong thế giới giang hồ. Rồi có người còn cầm dao rọc vào cơ thể của mình, lấy lưu lam cắt mặt mình, máu chảy gì đó, cười kha 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 kha, cho thấy mình như là một người có bản lĩnh. Cái đó đúng thiệt. Một bạn nam ở trên đây nói đó là người tâm thần. Hiểu được như thế ta không dại dột gì để mà hành hạ cơ thể mình, phải không ạ? Nhiều người giàu đó, ta lỡ mà có một mụn thôi phải đi máy, đi đến bệnh viện thẩm mỹ để mình nhổ nó, cho chày xước chút xíu ta phải đi giải phẫu nó cho nó được đẹp. Và bây giờ những người theo phong trào cảm xúc đó, đang thân thể đẹp thì không muốn hưởng nó mà đi hành hạ nó, và làm như vậy là bất hiếu. Bởi vì cơ thể này không phải Thượng Đế tạo ra mà do cha mẹ chúng ta tạo ra, mà bây giờ mình không bảo hộ nó là mình bất hiếu với cha mẹ. Mình bất nhẫn, bất nhân với bản thân mình cũng có lỗi nữa. Rồi sau này khi mình giác ngộ ra được á, thì mình tiếc nuối lúc đó là đã có quá nhiều thẹo rồi, hết giải phẫu được nữa rồi. Xấu quắc thì ai mà thèm thương nữa, phải không ạ? Cho nên chị em nữ đừng có theo phong trào cảm xúc, dị hợm giật gân. Bởi vì làm như thế không ai dám thương hết á. Ta gọi mình là cái cô sư tử Hà Đông. Nhẹ hơn chút là sư tử Hà Tây. Còn nặng nữa là ta gọi là sư tử Hà Bá. Ai dám thương. Mà các anh, các chú, các bác, các em trai mà làm như thế đó, ta cũng sợ luôn, không dám dám gần. Bây giờ quý vị cứ hình dung cái mặt mình bẩm trợn như là quỷ la sát, ai dám lại gần, phải không ạ? Lại gần là giật mình, là tối về ngủ bị ác mộng. Cho nên phải cười thật tươi, cười thật giòn, cười thật thoải mái, để dù chúng ta có già, tóc chúng ta có bạc, da chúng ta có nhăn, nhìn đối với người nam đều đẹp trai, nữ đều đẹp gái cả. Nếu quý vị đồng ý với cái lời đề nghị chúng tôi thì xin tất cả chúng ta cười thật to nha. Kha 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 kha. Sao mày cười vậy? Do đó quý vị phải tự bầu ai có gương mặt hài vui, lúc nào cũng hoan hỉ thoải mái hết, nằm xuống là ngủ liền, thì ta bầu người đó làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Và cứ nửa tháng một lần chúng ta thi cười, ai có cái nụ cười giòn giả nhất, ấn tượng nhất thì được thưởng. Quý vị cứ ghi dấu đó, mấy lần sau lên chúng tôi sẽ thưởng quà nhiều hơn người bình thường. Nhớ nha, chúng tôi hứa là ai có nụ cười đẹp trai, ai có nụ cười đẹp gái thì sẽ được thưởng, ai cười thường xuyên sẽ được thưởng. Tất cả mọi thứ rồi như nước trôi qua cầu, tức là nó không giữ lại với mình. Cái tuổi thanh xuân rồi sẽ trôi qua, cái nét đẹp duyên dáng ngày hôm nào bây giờ không còn nữa. Cái sức khỏe của những người thanh niên ở tuổi 17 mạnh như con trâu, đến tuổi già nó không còn được nữa. Bây giờ nhìn lại, nghĩ về quá khứ chỉ là một sự tiếc nuối mà thôi. Như nước trôi qua cầu, nước nó trôi, có thể trôi nhanh, trôi chậm, trôi chậm, và nó sẽ trôi như là một quy luật. Đời người nó sẽ trôi qua. Mà trôi qua cầu rồi thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ tưởng về cái quá khứ khổ đau của mình. Có năm thứ quý vị đừng bao giờ nhớ đến nữa, bỏ nó đi, quên nó đi. Thứ nhất là thất tình, tức là bị cái người thương của mình ruồng bỏ, phụ bạc, đi theo một người nam đẹp trai hơn, đi theo một người nữ đẹp gái hơn, đi theo một người nào sang trọng hơn. Ta phải buông bỏ, đừng nhớ đến, vì nhớ đến nó khổ đau ghê gớm lắm. Và những người như thế ta phải vẫy tay chào càng sớm, vì người đó không xứng đáng để ở với ta. Thứ hai đó là tình yêu và hôn nhân không thành công do quan niệm xã hội của hai bên khác biệt, do cha mẹ hai bên nghiêm cấm, do tôn giáo của hai bên nó khác nhau, cho nên là chúng ta không đến với nhau được. Chẳng hạn như Mộng Cầm và Hà Mạc Tử, thì đừng có bắt chước mộng, bắt chước Hà Mặc Tử. Làm sao trả được gì? Trả thù người trong mộng hả? Trả thù người trong mộng sao trả được? Trong mộng là không có thật. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn? Ta phải bỏ qua. Không phải tình yêu là tất cả. Nếu không thành công thì ta có thể xe duyên kết tóc với người khác. Có rất nhiều anh chị em cứ nghĩ rằng là tình yêu là tất cả, cho nên đó là khi mà cuộc tình nó không thành, do cha mẹ ngăn cấm, tự tử bà tết, đó là liều mạng, chết lãng xẹt như thế không có ý nghĩa gì. Ta bình tĩnh kiên nhẫn để thuyết phục cha mẹ, nếu như là tâm đầu ý hợp giữa hai người và hai người đều là những người đàng hoàng đạo đức, thì ta tìm cách bình tĩnh kiên nhẫn để đến với nhau. Còn không thể đến với nhau được thì chúng ta cũng hoan hỷ để tìm một cái tình yêu xứng đáng hơn, có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn, chứ đừng làm liều. Điều thứ hai là gia tài sự nghiệp bị mất mát, ta tiếc nuối không làm cho nó có được trở lại mà càng làm cho mình bị khổ đau nhiều hơn. Nỗ lực mới ta sẽ có được nhiều thứ, làm có phương pháp ta sẽ đạt được những thành quả lớn hơn là quá khứ. Thứ ba là những cái chứng bệnh tật. Có nhiều người nói với hồi nhỏ đó, tao vác được cả 2 bao gạo, mỗi một bao là 50 kg, bây giờ cầm một xô nước đi không nổi. Trời ơi, tiếc cái sức khỏe quá. Tiếc làm gì? Ta phải đối diện với sự thật đang có là mình đang bệnh. Bệnh phải theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên uất hận, không nên buồn chán, không nên rượu chè. Và do đó ta phải lao động, tập thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc có chừng mực để ta phục hồi sức khỏe được nhanh chóng. Chứ tiếc nuối nó làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Thứ tư đó là bị người khác hại mình, mưu sát mình, đánh đập mình, nhục mạ mình, chửi bới mình. Mà nhớ cái đó thì cái sự thù hằn nó lúc nào nó cũng đeo đuổi mình hết, nó khổ lắm. Thì hãy buông bỏ những thứ đó. Ai buông bỏ được thì cái đó trở thành hạnh phúc sớm, có được nụ cười sớm. Và ai giữ những thứ đó thì ta tình nguyện đẩy tất cả các quyền lợi hạnh phúc ra khỏi cơ thể của mình. Như vậy ta trở thành người bất hạnh. Và thứ năm là những điều rủi ro ở trong cuộc sống. Cái xác suất rủi ro đó nó lớn hay nhỏ tùy theo từng tình huống, tùy theo từng con người. Và hoan hỷ chấp nhận để ta làm mới, chứ đừng có chán nản rồi tối ngày cứ ngửi về quá khứ thì khổ đau nhiều vô cùng. 4 câu thơ kế tiếp của bài nhạc hết sức là bi quan, và nó là những cái hoàn cảnh bị thất tình. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Tác giả có thể nói lên nỗi đau bị người ta ruồng bỏ tình yêu đối với mình, hoặc tác giả nhìn thấy những người thân người thương hay là bản chất cuộc đời đã từng diễn ra như thế, cho nên mượn lời ca tiếng hát để phê phán cuộc đời, phê phán những con người đã không biết giữ được sự chung thủy. 2 dòng có hình ảnh thứ ba luôn luôn sống trong tất cả những cái sự thỏa mãn cái bản năng thôi, chứ không biết quý trọng những cái giá trị chân chính nhất mà mình cần phải có. Ở đây có anh chị nào đã từng được hứa không? Ra duyên anh cưới em mà 10 cái ra duyên không thấy cưới. Bài ca đó các anh chị đây đã nghe nhiều rồi phải không ạ? Thì Trang đến đây ca ha. Rất nhiều người đàn ông, những người nam đã biết lợi dụng những chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hứa đủ điều hết á. Đến với anh đi, em sẽ có được tất cả, giàu sang phú quý, tiền bạc của cải vật chất đủ đầy, nhưng đến rồi không có một xu nào để xài, thì mang bào thai rồi á, trốn luôn, không thèm lo, không thèm lắng gì hết, gọi điện thoại cúp máy, đổi số khác, coi quề vốn. Cho nên chị em phụ nữ mà nhẹ dạ cả tin á là hại đời mình. Mà tổ tiên chúng ta đã từng dạy đó, già nhân nghĩa, già nhân ngãi, non vợ chồng. Sống thử rồi là thể hiện cái bản năng của tình dục sớm chừng nào ta mắc hạnh phúc chừng đó. Tổ tiên chúng ta dạy là hãy đến cái đêm chăng hôn, biết điều đó vẫn chưa muộn, biết quá sớm không có lễ chút nào. Lúc đó người ta sống trên bản năng nhiều hơn là cái tình yêu. Mà nhiều chị em phụ nữ đó không nhận diện được, cứ nghĩ là có cái tình dục là được hiểu là có tình yêu. Tình yêu và tình dục là hai cái khác nhau. Cho nên đừng có dại dột gì mà nghe người ta hứa. Có thiệt đôi lúc còn chưa có tình, huống hồ là hứa. Có được vài ba tháng rồi nó cũng như nước trôi qua cầu, hay là như án mây cuối trời. Do đó ta phải có một khoảng thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Và nhiều chàng trai mới vào trong cuộc đời này, non, chưa có kinh nghiệm, cũng như bị mỹ nhân kế lừa biết bao nhiêu thứ. Sau khi móc hết túi tiền rồi, chấn tay rồi, đi theo người khác, tức chết luôn, mà chết không được, là muốn trả thù. Không trả thù người đó, mà đi trả thù những cô gái khác, tạo biết bao nhiêu cái nghiệp khổ nữa. Đạo Phật dạy không trả thù. Ai làm xấu người đó chịu trách nhiệm trước nhân quả, nếu luật pháp không nghiêm trị cũng không thoát khỏi nhân quả. Quả xấu đó sẽ trổ, không trước thì sao, không chống thì chày. Ta phải hiểu như thế. Trả thù làm gì? Ta lo bản thân mình sống tốt, sống hay, làm việc mới, tìm nghề nghiệp để tìm niềm vui. Chứ nhớ cái thù đó trả người ta, chưa chắc người ta đã bị, mà mình lại bị khổ đau trước nhất, để làm gì? Dầu biết rất rõ rằng là mọi thứ sẽ mất ngày mai, nhưng ta phải sống một cách có trách nhiệm, một cách có ý thức, một cách có đạo đức, một cách có bản lĩnh, một cách có sự kiên nhẫn chịu đựng. Vì giá trị cuộc sống nó được tính bằng từng tích tắc của thời gian. Mặc dù biết rất rõ là mọi thứ như án mây trôi qua cầu, ta vẫn sống một cách đàng hoàng đứng đắn, chứ không phải là sống chơi chơi, sống liếu sống láo, hay là sống một cách thiếu những cái niềm hy vọng. Hà Mặc Tử có hai câu thơ, quý vị nhớ không? Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Là những người này cường điệu quá tình yêu là tất cả, như là bầu trời. Cho nên khi bị phụ tình phụ bạc, hoặc là tình yêu nó không đến với nhau được, người ta lên xe hoa về nhà chồng, hay là anh đó, hay là chạy theo một cô nàng nào rất là đẹp dễ thương, mình ở đây mình khổ một mình ai biết. Khổ làm gì? Ta hướng đến cuộc sống để sống sướng hơn, làm gì khổ. Cho nên là khi mất người tình, khi mất người yêu, thì một nửa cái cõi lòng của Hàm Mặc Tử là mất đi, không có vết tích. Còn nửa còn lại có như không, không có giá trị gì hết, bỗng dại khờ. Ai đã từng bị si tình, khổ đau về tình đâu, giơ tay lên. Không ai dám giơ hết á. Có 2-3 người rất mạnh dạn. Bây giờ có khổ nữa không? Cũng còn khổ nữa hả? Khổ chi nữa, bỏ đi. Bây giờ anh phải mỗi ngày quán, tức là hình dung mọi thứ trong cuộc đời này sẽ mất ngày mai, như án mây cuối trời, như nước trôi qua cầu, có gì đâu để buồn để nhớ. Ta còn có tình thương yêu của cha mẹ, của người thân thương, của đồng đội, của bạn hữu, của rất nhiều người trong cuộc đời. Khổ với cái kia làm gì, ta nhớ những cái này để sống mà hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Đi chơi với những người bạn, đá banh, đánh vũ cầu, thể thao, thể dục, tạo ra những nụ cười, tại sao không nhớ cái đó, nhớ cái khổ của thất tình làm gì? Nhất là những chị em phụ nữ đó, mỗi khi thất tình đó là coi như là xấu, thiệt là xấu. Mà không chịu thương cái sắc đẹp của mình mà đi xương cái người tình đó làm gì? Người ta không chung thủy với mình, không xứng đáng với mình, tiếc nuối làm gì? Cho nên vẫy tay chào với người đó càng sớm càng tốt. Thầy xin đề nghị với tất cả quý bà cô bác và quý anh chị đó, dùng cái từ như thế này để ta là vẫy tay chào dễ lắm. Tôi xin vẫy tay chào với 36 thể trược. Trược là cái xấu, cái dơ. Thân thể vật lý này nó được cấu tạo bởi 36 yếu tố: tóc, lông, răng, móng, mặt, mũi, rồi thịt, xương, tủy, thận, nước đàm, nước giải, nước tiểu, phân, tất cả những thứ đó nó có tất cả là 36 yếu tố. Thì trong kinh Phật gọi là 36 yếu tố dơ. Và khi mình vẫy tay chào với một cái anh nào á không chung thủy, hay là một cái chị nào nó không chung thủy, ta nói là vẫy tay chào 36 thể dơ. Có gì đâu tiếc. Một cái dơ là đã ớn hồn rồi, phải không ạ? Quý vị mình thử ói ra đây, dám ai dám ăn lại không? Có người ăn lại chứ, người điên thôi. Ai khạc nhổ ra cái cục đàm thật là lớn, có dám nuốt lại không? Không, dơ quá. ai đi tiểu tiện xong rồi có dám đưa vào lại trong cơ thể không? Không. Chỉ có người mất trí thôi. Thì như vậy, cái người ta không chung thủy với mình, người ta vẫy tay chào ra đi, mình cứ nghĩ giống 36 có thể dơ như thế, đi càng sớm càng tốt chứ không à. Nếu người ta đi số với mình, đốt hương của ông địa, ăn mừng. Thế sao mà mới buồn, dạ gì mà buồn. Chỉ cần quan niệm như thế thôi thì chúng ta không có bị khổ đau đối với những người không chung thủy với mình. Như vậy từ đây về sau là hứa tôi không khổ đau vì bị thất tình. Xin quý vị hãy nói lớn lên, tôi không khổ đau vì bị thất tình. Nhỏ quá, mắc cỡ phải không à? Thôi, miễn là nhớ được như thế là tốt rồi. Cái khổ thời cuối cùng nó như thế này. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cái câu phù du quý vị biết không? Qua phù du á, quý vị biết không? Sớm nở tối tàn. Còn phù du đó thì là sáng sinh chiều chết à, là có đây rồi để mất thôi. Cái hình dung như cái bong bóng nước á, vào những cái cơn mưa, tích tắc mưa như vậy là biết bao nhiêu cái bong bóng nó nổi lên, rồi sau đó nó không còn nữa. Cho nên mình quan niệm như là hoa phù du, như là cây phù du, như là con phù du, thì cái, những gì mà nó đã lỡ mất thì cho nó mất luôn, đừng có tiếc nuối, đừng có nhớ lại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Quá khứ không có thật, tương lai chưa xác định. Chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây, không động không lung lay. Vì thế nên tu học. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Vì thế hãy an vui, sống nụ cười an lạc. Đó là lời kinh Phật. Cái lời kinh đó mang tựa đề là người biết sống một mình. Có rất nhiều người trong chúng ta bị trạng thái cô đơn chi phối, mặc dù sống ở trong gia đình, có cha, có mẹ, có anh em, có người thân, có họ hàng, có làng xóm. Nhưng mà phần lớn á, những người này không hiểu được mình, cho nên làm cho mình bị cô đơn ghê lắm. Càng cô đơn càng bị trống vắng. Càng trống vắng á, thì không thấy muốn ở nhà. Cho nên mình phải đi rầy đây mai đó, lang bạc giang hồ. Lấy sông nước làm bạn. Lấy cây cỏ làm người thân. Lấy vỉa hè làm là tình thân tình thương đó. Rồi cuối cùng người ta bị gặp rất nhiều sự bất hạnh. Khi mình hiểu được mọi thứ trong cuộc đời này nó như là cát bụi, thì ta đừng có chấp nhất người thân người thương của mình. Mình cũng đâu làm cho người khác hài lòng mình đâu, mà buộc người khác phải làm cho mình hài lòng. Cho nên tập chấp nhận, tập làm quen, tập quan hỷ, tập tha thứ, tập cao thượng, tập bao dung. Thì dầu cho người khác đó, nó có khác lạ với mình đi nữa, mình không cảm thấy nó bị sốc. Có nhiều người lý tưởng quá, ước mộng nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá, cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng. Còn ta hài lòng chấp nhận thì tất cả những thứ đó nó không có mặt. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Mấy ai đã may mắn sống được quãng đời người 100 năm, mấy ai may mắn sống được như là bành tổ 800 tuổi. Ra các dĩa trang, 60% là thanh thiếu niên. Có nhiều người đó đã chết từ khi còn ở trong bụng mẹ, bị phá thai, bị nạo thai, bị sảy thai, hoặc là sanh mà phải bị mổ rồi chết. Có người chết ở tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, mong manh vô cùng. Có rất nhiều người thân của chúng ta mới thấy hồi sáng khỏe mạnh, uống cà phê, nói chuyện, dặn dò con cháu, chiều chết bắt đất kỳ tử. Có người thế thì tập thể dục mỗi ngày, đùng một cái đột quỵ, nghe người ta chết mà mình sửng sốt không muốn tin. Mặc dù đối diện thấy quan tài của họ, thấy thi thể của họ mà ta cũng không muốn tin nữa. Những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má gầy gò của những người mẹ già, cha già phải cốc con thơ, khổ đau vô cùng. Đâu phải chết chỉ là một quy luật già, bệnh, mà chết có thể diễn ra với bất cứ ai, ở đâu, lúc nào. Do vậy, khi nào ta còn sống, ta phải cố gắng là sống làm sao cho được hạnh phúc với nụ cười niềm vui. Sống làm sao có ý nghĩa cho mình, cho người thân. Để khi ta vẫy tay chào với cuộc đời vì cuộc sống mong manh, thì ta cảm thấy hài lòng, không còn cái gì để tiếc nuối nữa. Và khi thấy cuộc sống mong manh á, thì cái lời nhạc đã được nhắc là xin đừng đổi trắng thay đen. Có rất nhiều người chúng ta rất là dễ dàng thay đổi tánh tình. Khi nghèo á thì mình sống có tình có nghĩa, khi giàu á ta quên hết tất cả mọi người, xem ai không ra gì hết. Có trăng quên đèn, có nôm quên cá, là những người xài không được. Cho đó phải sống có nghĩa lý, có đạo tình, có thủy, có chung, có ăn nghĩa, có giá trị. Đạo Phật dạy chúng ta là bất cứ khi mang ơn ai một cái gì thì đừng bao giờ phụ bạc, phải đền trả gấp đôi trở lên. Bất cứ lúc nào ta thi ân cho ai bất cứ điều gì, đừng bao giờ nhớ và yêu cầu người ta phải đền ơn đáp tạ. Vì làm như thế là ích kỷ, là nhỏ nhoi. Còn chịu ăn ngay thì ta phải trả, bởi vì làm như thế làm tăng giá trị con người và cuộc đời của mình. Cho nên đừng đổi trắng thay đen. Người ta có thể đổi trắng thay đen với mình vẫn sống cái tấm lòng cao thượng, có nhân hậu, có lâu dài, có trước có sau. Con người như thế là sách sử sẽ đời đời ghi nhận, và cuộc đời sẽ bao giờ cũng khen tặng cho chúng ta. Dầu cho mình có là cái gì đi nữa, ông gì bà gì đi nữa, thì ta vẫn có người mẹ, có người cha, có anh em, có người thân thương. Cho nên phải ứng xử với những người đó với tư cách là người thân, chứ đừng ứng xử tôi là tổng thống, tôi là thủ tướng, tôi là chủ tịch nước, tôi là hoàng hậu, tôi là người làm lớn, đúng không? Mà phải ứng xử với nhau với tư cách là một con người. Làm được như thế thì ta sống một cách rất là có ý nghĩa. Làm người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Đây là một lời khuyên rất là có ý nghĩa cho những người đã không còn nhớ đến cái quá khứ khổ đau của họ. Bây giờ đã thành công, thay vì giúp đỡ những người bất hạnh giống như mình đã từng bất hạnh, thì người ngơ là quẩn mặt làm ngơ. Có những người phải thay đổi họ tên để giấu đi cái quá khứ của bản thân mình. Đó là những người không có tình nghĩa. Có sao đâu, nếu ta có một người em có tội phạm, nếu ta có một người anh á bị ở tù, nếu ta có một người chị đó sống không ra chi, nếu ta có một người thân đó bị biết bao nhiêu người nguyền rủa. Ta là ta, người thân của ta là chính họ, chứ người, họ không thể là ta, ta không thể là họ được. Ai xấu có người, giống như mía sâu có mắt, nhà giàu có nơi. Đừng vì cái mặc cảm mà nghĩ rằng là cái vai trò thanh danh của mình là quan trọng đến độ ta phải từ bỏ hết tất cả những người thân ruột của mình, trốn khỏi họ hàng của mình, đổi cả họ tộc của mình để làm cái gì? Chối bỏ chính mình là chối bỏ hạnh phúc. Cho nên phải sống có nghĩa, có tình, gần gũi với những người bất hạnh như thế để chúng ta nâng đỡ, dìu dắt, hướng dẫn cho họ trở thành người tốt hơn. Cho nên giàu có sang, giàu sang đừng vì tham tiền để bỏ nghĩa anh em. Cái tình nghĩa anh em nó quý hơn vàng bạc, hơn ngọc ngà châu báu, hơn kim cương, vì nó còn hoài với cuộc đời. Anh em kết nghĩa lưu bình dương lễ là một bài học rất có ý nghĩa để tất cả chúng ta theo đó mà sống với nhau cho có đạo lý, cho có tình người. Người ơi nên nhớ, cát bụi là ta, mai này chóng phai. Tức là phải luôn luôn nhớ rằng là mình là cát bụi thôi. Cho nên giả sử quý vị có thành công trong cuộc đời, làm được biết bao nhiêu là điều nghĩa cử cao thượng, giúp cho biết bao nhiêu là người, cũng nghĩ mình chỉ là một hạt cát, một hạt bụi thôi, không có gì để quan trọng quá chính mình hết á. Làm giám đốc, làm nhà quản lý, làm những người lãnh đạo mà mình có cái tinh thần quán như thế thì được đạo Phật gọi là cái người sống thể nhập được vô ngã, không xem mình là trục xoay, là bản lề, là quan trọng, là hệ quy chiếu. Mà người như thế đắc nhân tâm rất là tốt. Ai cũng quý trọng mình, ai cũng gần gũi mình, ai cũng xem mình chỉ là người thân, và nhờ đó người ta mới trung thành với mình một cách tuyệt đối. Và làm chủ, làm lớn mà mình xem á, những người thuộc hạ, dưới trướng, phụng sự hay là đối tác mình á, như là kẻ chẳng ra chi, quát nạt, chửi bới, mắng nhiếc, đánh đập. Và khi người ta bệnh hoạn thì mình không có chăm sóc sức khỏe cho họ gì hết, cứ xem họ như là kẻ nô lệ, thì những người như vậy là sống không có tình. Rồi khi cát bụi đến, hay là đến giờ phút trở về cát bụi, thì người đó cũng không được ai xem mình ra cái gì cả. Có những cái kẻ là quyền to trước lớn lắm, trong lúc tại vị đó sống cao ngạo, xem trời bằng nóc dung, một hạ vô nhân, thiếu tình thiếu nghĩa, lấy quyền lực để mà hà hiếp người khác. Nhưng mà khi hết quyền lực rồi đó, thuộc hạ coi mình đó, không ra là hạt cát nữa. Là bởi vì mình sống không có tình. Do đó phải sống có tình, có nghĩa thì nó mới có được ý nghĩa. Đừng có đánh đập lẫn nhau làm gì. Cuộc đời nó có nhiều bất hạnh á, nhiều nỗi khổ rồi, mà mình còn đánh đập lẫn nhau nữa là nỗi khổ nó gia tăng thêm. Cho nên nếu mình không mang được tình thương đó, thì đừng có trao nỗi đau, và hãy mang cho nhau những hạnh phúc. Bởi vì cát bụi là mình là cát bụi mà. Mai này chống phai, ngày mai rồi cũng sẽ trôi qua, chứ không phải chỉ có hôm nay đã trở thành là quá khứ. Mọi thứ rồi phải trôi qua. Chỉ có tình nghĩa còn mãi với cuộc đời, chỉ có hạnh phúc còn mãi với cuộc đời, chỉ có đạo lý còn mãi với cuộc đời, chỉ có những cái giá trị cao thượng, những ý nghĩa còn mãi với cuộc đời. Trước khi kết thúc bài nói chuyện này đó, thì chúng tôi xin quý vị hãy cùng nhắc lại 4 câu cuối, mỗi câu có 4 chữ thôi. Xin người nhớ cho, ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Những câu đầu và câu cuối giống nhau, để chúng ta không được quên, không bao giờ quên. Và sống một cách vô ngã, cao thượng, để mọi đóng góp của mình đó, luôn luôn và bao giờ cũng có ý nghĩa. Còn mình đóng góp giúp đỡ cho ai mà kể công nhiều quá, người ta nghe người ta sợ luôn. Và càng kể công chừng nào thì cái người được ta giúp đỡ đó bị mặc cảm, có cảm giác rằng mình trở thành như là dây tùm gửi, bèo trôi đó, không có một thân phận gì, không có nhân phẩm gì, không có giá trị gì. Cho nên khi giúp người, khi làm việc nghĩa thì ta phải hết sức là bình dân, giản dị, và mà xem tất cả mọi người được giúp đỡ đó như là người thân ruột thịt, hoặc là như chính bản thân mình, thì lúc đó không có gì để hãnh diện tự hào hết á. Bởi vì mình chỉ là hạt cát thôi, mình chỉ là hạt bụi mà thôi. Do đó rất kính mong các anh chị, quý bà cô bác á, hãy sống với nhau bằng tình người. Mặc dù nó là trở về cát bụi, nhưng nó để lại tình người, và sống một cách có ý nghĩa. Và bây giờ xin mời mở lại cái bài ca đó để tất cả chúng ta cùng nghe lại lần cuối, trước khi chúng ta chờ đợi các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho chúng ta bằng những lời ca tiếng khác.